Kính thưa quý hàng giả an cư tại chùa Hưng Phước, chủ đề của buổi chia sẻ pháp thoại hôm nay là phổ biến Phật pháp, tức là phẩm Chúc Lụy thứ 14 của kinh Duy Ma Cật. Sau khi trải qua các cuộc hội thoại triết học giữa Bồ Tát Duy Ma Cật với các vị A-la-hán lịch sử và các vị Bồ Tát lịch sử, những pháp môn căn bản, những nền tảng triết học cao siêu của Phật giáo Đại Thừa đã được trình bày trong bài kinh. Phần cuối cùng cũng giống như các kinh Đại Thừa khác là khuyến tấn phổ biến thọ trì kinh. Thọ trì trong thuật ngữ Phật học chữ Hán có nghĩa là thực hành và phổ biến. Người thực hành nào cũng có năng lực phổ biến, và người phổ biến Phật pháp nào cũng cần phải thực hành. Nhờ song hành hai phương diện thực tập và phổ biến, giá trị của chánh pháp được lan rộng khắp mọi nơi. Các hành giả tự mình có thể trải nghiệm những nội dung cao siêu an lạc hạnh phúc thông qua từng thời kinh mình thọ trì. Một, nhu cầu phổ biến kinh. Đức Phật dạy Bồ Tát Di Lặc và tất cả mọi người có mặt: A, nhu cầu truyền trao chánh pháp. Này Di Lặc, nay ta đem pháp giác ngộ vô thượng, chánh đẳng chánh giác, tập thành trong vô lượng kiếp, phó chúc cho ông. Đây là dữ liệu lịch sử của kinh điển Đại Thừa, khác với truyền thống phó chúc được truyền tụng trong lịch sử thiền tông của Trung Quốc. Người được Đức Phật phó chúc trong lịch sử truyền tông là Bồ Tát Đại Ca Diếp, vị anh cả của tăng đoàn thời Đức Phật. Thay thế Đức Phật lãnh đạo tăng đoàn, và kể từ đó 28 vị tổ Trung Ấn Độ được tiếp nối bởi 6 vị tổ tại Trung Quốc, mở ra một dòng thiền có nhiều sáng tạo về phương pháp tu, có nhiều đóng góp trong lịch sử tư tưởng văn hóa tại Trung Quốc và những nước chịu ảnh hưởng trực tiếp. Còn bản kinh này đó, thì sự phó chúc là hướng về Bồ Tát Di Lặc, tức là Đức Phật trong tương lai. Trên thực tế, về phương diện lịch sử thì Đức Phật chưa từng phó chúc Ngài Ca Diếp tại Pháp hội Linh Sơn, tức là núi Linh Thú, như là lịch sử của Trung Quốc đã đặt ra. Chiếc bát lịch sử đó được Đức Phật để lại ở làng Kesariya. Đó là nửa đường từ thành Tỳ Xá Ly với Kusinaga, nơi Đức Phật chẳng tiếp bạn. Chúng ta vẫn còn nhớ mùa hạ cuối cùng đó, là Đức Phật nhập hạ tại Tỳ Xá Ly, nơi mà Ngài đã độ 500 nữ tu đầu tiên, tuyên dương chánh pháp bình đẳng giới trên nền tảng của bình đẳng xã hội. Và trước mùa hạ thì Đức Phật đã tuyên bố rằng là 90 ngày sau Ngài sẽ qua đời ở Kusinaga. Thì sau mùa hạ thì Ngài đi hướng về đó, thì quần chúng lũ lượt để đi theo, vì biết rất rõ là cái cơ hội thăng cận lắng nghe chánh pháp, hành trì chánh pháp từ bậc đại đạo sư là không còn nhiều nữa, cho nên ai cũng tận dụng thời gian để đi theo Ngài. Số lượng đó có thể lên đến hàng ngàn người. Dừng chân ở làng Caesarea, Đức Phật đã tặng cái bát cho tất cả những người có mặt và dân cư tại địa phương đó, để dựa vào địa điểm lịch sử đó dựng lên một cái tháp rất đẹp. Và có thể nói đó là cái tháp lớn nhất và là đẹp nhất về phương diện thẩm mỹ và kiến trúc trong các quần thể tháp tại Ấn Độ. Sau đó Đức Phật tiếp tục hướng về Kusinaga. Tại đây thì Ngài giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn theo truyền thống Đại Thừa, phẩm Đại Bát Niết Bàn trong trường bộ kinh theo truyền thống Nam Tông, và kinh Di Giáo, tức là lời dạy cuối cùng. Sau đó Ngài hướng dẫn về nghệ thuật vượt qua nỗi đau trên thân bằng nhập thiền và thực tập chuyển hóa. Kể từ đó tất cả các cư dân trên hành tinh đã phải vẫy tay chào trong xuân tiết sự ra đi của bậc đại giác. Sự kiện phó chúc chánh pháp năng tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng cho Ngài Ca Diếp là khó được chấp nhận về phương diện lịch sử. 2600 năm qua Phật giáo Nam Tông chưa từng tin điều này. Đó là một cái tranh luận, thì đó không quan trọng lắm. Quan trọng là trong đối tượng của kinh Duy Ma Cật, người được truyền trao nhiệm vụ để thay thế cho Đức Phật chính là Bồ Tát Di Lặc, vị Phật tương lai. Giữa hai truyền thống, ta thấy truyền thống này đó dễ được chấp nhận hơn. Còn Pháp Hội Linh Sơn liên hệ đến Bồ Tát Ca Diếp á, thì lại không thấy ghi rõ trong kinh nào. Và nó mang tính cách để tạo điều kiện cho người ta tin về một dòng thiền hoàn toàn mới, khác phương pháp thực tập so với thiền nguyên chất mà Đức Phật đã chủ trương. Thiền công án và thiền tham thoại đầu thực ra là thiền của Trung Quốc, chứ không phải là thiền của Đức Phật. Chủ trương thiền quán của Đức Phật là tứ niệm xứ, chỉ gây rộng là 16 pháp quán niệm hơi thở. Và ở một số nơi khác đó là thiền chỉ, thiền quán. Đặc biệt ở kinh Viên Giác thì Ngài còn giới thiệu thêm khái niệm thiền na. Phối hợp cả thiền quán song tu với thiền na, thì hành giả có thể có được 25 pháp tu chuyển hóa bằng cách đảo vị trí của thiền quán trước, thiền na trước, thiền chỉ trước. Đảo như thế là có được 25 cách tu tập. Và điều phó chúc của Đức Phật tại phẩm này đó là hãy tiếp nhận giáo pháp con đường giác ngộ mà ba đời chư Phật đã đi qua để truyền giao lại cho các chúng sinh theo nghĩa rộng rức và con người hữu duyên với Đạo Phật. Là những người tu sĩ thì chúng ta cũng cần phải tiếp nhận sự phó chúc này. Tức là mỗi tu sĩ phải cố gắng làm sao sau thời gian tu học tại các chùa theo đuổi các chương trình Phật học tại các trường học viện, trở về lại chùa nơi mà mình đã được sinh ra và lớn lên, làm các Phật sự. Nếu ai có duyên, có phước báo được quần chúng hỗ trợ ngoại hộ thì nên phát nguyện xây dựng chùa, mở đạo tràng, làm các Phật sự để giúp cho những người hữu duyên có thể đến với Phật pháp ngày càng rộng hơn. B. Phổ biến Phật pháp rộng rãi. Đức Phật dạy: vào thời mặt pháp, sau khi Đức Phật lịch sử đã qua đời, hãy nên dùng thần lực để truyền giảng một cách rộng rãi chánh pháp ở cõi Ta Bà và đừng để cho chánh pháp bị diệt mất. Đó là lời ân cần phó chúc của Đức Phật. Thường xuất hiện sau mỗi bản kinh Đại Thừa. Ngày nay đó, giáo pháp bị mất đi theo nghĩa tất cả các ấn bản không còn nữa, có lẽ là sẽ không bao giờ xảy ra. Dù có chiến tranh, dù có những cái nạn phân biệt tôn giáo cuồng tín như là của Hồi giáo đối với Đạo Phật vào thế kỷ thứ 13, hoặc những phong trào pháp đạn tương tự, thì kinh sách Phật giáo vẫn không bị mất đi. Hiện nay kinh điển Phật giáo đã được lưu trữ dưới các cái dạng microfilm tại các thư viện lớn, đã được giữ lại với các bản in trên các châu lục, đã được tồn tại trên các trang web bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, và cũng có nơi tàng trữ kinh điển Phật bằng dạng âm thanh, tức là thực hiện thâu âm bằng giọng chuyên nghiệp các lời dạy trong kinh, luật và luận, phổ biến miễn phí trên các trang web. Hỏa hoạn có thể xảy ra, tất cả các bản khắc gỗ trở thành tro bụi, các bản khắc đá có thể bị ảnh hưởng, nhưng các bản kỹ thuật số thì vẫn còn nguyên trong thế giới kỹ thuật số. Như vậy, chúng ta không phải quá bận tâm về việc Phật pháp bị diệt mất dưới hình thức là các ấn bản. Nhưng mà Phật pháp có thể bị biến mất nếu như các tu sĩ Phật giáo không chuyên tâm làm công việc hoằng pháp. Kinh điển vẫn để trong các thư viện lớn, có mặt trong các viện bảo tàng, trong các tủ sách, giá sách thuộc các chùa, tại các Phật học viện, tại các trường lớp Phật học, tại các trung tâm nghiên cứu. Nhưng sự ứng dụng bao gồm đọc tụng, thọ trì, phổ biến sẽ có thể là không trở nên là sự lựa chọn của quần chúng. Thì đó liên hệ đến phương pháp làm đạo và phổ biến Phật pháp của các vị xuất gia thôi. Người tại gia thì họ không có trách nhiệm trực tiếp về vấn đề này. Huấn luyện họ bởi các lớp học Phật pháp, lớp giáo lý. Giảng sư nào giảng có trình tự, dễ hiểu, thứ lớp, hòa với một chất khôi hài đó thì Phật tử đến đông, còn bằng không đó thì họ có thể đến ít. Nhưng hiếm có các Phật tử nào làm công việc truyền bá Phật pháp lắm. Giới trí thức Phật giáo là những người tại gia ngày càng ít dần. Trước năm 75 chúng ta có trường Đại học Vạn Hạnh, nơi đào tạo cấp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Ngoài Phật học còn có các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Ngoài ra đó, Phật giáo Việt Nam còn có 137 trường Bồ Đề, phần lớn là cho trung học cấp 2 và cấp 3. Cho nên là con em Phật tử và các thành phần trí thức của xã hội đó có cơ hội học hỏi được Phật pháp thông qua các lớp Bồ Đề đó. Và ngày nay ngoài 3 học viện ở Bắc, Trung, Nam và 33 trường trung cấp Phật học, 9 lớp cao đẳng Phật học, hầu như chúng ta chưa có lớp nào đào tạo cho người cư sĩ theo nghĩa là lớp học có bằng cấp. Giới tri thức trước năm 75 và tri thức sau năm 75 á, ít nhiều gì đều có người xuất thân từ Đại học Vạn Hạnh và các trường trung học Bồ Đề. Bây giờ hoàn toàn không có. Như vậy chúng ta sẽ phải đối diện trước cái nạn thiếu hụt tri thức Phật tử về Phật học cho vài ba chục năm sau. Tại miền Bắc từ sau năm 1945 đến bây giờ là chúng ta mất hẳn truyền thống đó. Tại miền Nam kể từ sau năm 1975, ta mất hẳn 30 mấy năm. Và nếu như giáo hội Phật giáo tại Việt Nam không quan tâm đến các lớp tư thục và dân lập, mời gọi con em Phật tử tham gia học, thì vài chục năm trong tương lai chúng ta lại càng phải mất cái vị thế giáo dục. Và do vậy, việc truyền thừa tư tưởng Phật học, tư tưởng Phật giáo, ít nhất là đạo đức Phật giáo cho nhiều thế hệ đó, trở nên là mất hẳn. Sự mất Phật pháp qua các lĩnh vực đó là điều đáng được chúng ta quan tâm. Số lượng chùa tại Việt Nam ngày nay mặc dù chưa phải là nhiều, nhưng không phải là quá ít, 16.500 mấy chục ngôi chùa. Số lượng tăng ni chúng ta hiện nay tăng trưởng so với trước năm 75 gần như là gấp đôi, là có được 42.000 tăng ni. Nhưng nếu lấy 87 triệu dân mà chia cho 42.000, thì hầu như là mỗi một tăng ni đó phải phụ trách 8.600 Phật tử. Và điều đó cho thấy là chúng ta đang bị khan hiếm số lượng tu sĩ. Nếu chúng ta không thay đổi cách tiếp nhận đạo Phật bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, cách chuyên bá đạo Phật gần với nhân thừa, tức là phù hợp với đời sống của người tại gia, và ta cắt đi cái ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc vốn chỉ giới hạn cho đối tượng già, bệnh, chết, có tội, bỏ hẳn giới trí thức và giới trẻ, thì trong vòng vài chục năm sau, tại châu Á này, dân số Phật tử sẽ giảm dần, không còn là 400 triệu dân như là hiện nay đâu, mà có thể tuột xuống còn 200 triệu, rồi từ 100 triệu đến lúc nào đó, chúng ta mất hẳn. Do đó phải mở nhiều lớp Phật học, các Phật tử tại gia nên mạnh dạn đầu tư vào giáo dục qua hệ thống dân lập và tư thục. Những trường nào do các Phật tử đầu tư thì nên có môn đạo đức. Trong môn đạo đức thì nên đưa đạo đức Phật giáo vào giảng dạy. Thì tư tưởng Phật giáo có thể được lồng ghép vào trong các môn học, và học trò khi tốt nghiệp ra ít nhiều gì cũng ảnh hưởng được Phật giáo. Bà Chu Mỹ Hoa, nguyên là Phó Chủ tịch nước Việt Nam, đã từng là học sinh tốt nghiệp tại trường Trung học Bồ Đề Chợ Lớn, tức là chùa Giác Ngộ ngày nay. Thì ít nhiều gì bà cũng có thiện cảm với Phật giáo. Khi gặp các hòa thượng, các tu sĩ, thì bà thường kể lại cái giai đoạn đang học ở chùa Giác Ngộ. Đó là những thiện cảm cần có. Và khi mà các nhà lãnh đạo lớn có thiện cảm về Phật giáo đó, thì việc ta làm đạo, truyền bá đạo đức Phật giáo, triết học Phật giáo phù hợp với khoa học, xã hội hiện đại, chắc chắn là sự hưởng ứng, hỗ trợ đó sẽ cao hơn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay là gần như bỏ hẳn phương diện quan trọng bậc nhất, tức là giáo dục này. C. Vì lợi ích chúng sinh. Nếu ta hỏi tại sao phải truyền bá Phật pháp, phổ biến lời Phật dạy một cách rộng rãi, câu trả lời trong kinh Duy Ma Cật là nhằm giúp cho chúng sinh rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau. Đức Phật dạy như sau: nếu để chúng sinh không được nghe các kinh điển như kinh Duy Ma Cật, họ sẽ mất nhiều lệ lạc lớn, an lạc lớn. Các chúng sinh như vậy, khi nghe kinh điển, sẽ có thể tin, thực tập, tâm sanh lòng hoan hỷ, yêu thích và thực tập theo. Thậm chí có người sẽ đội kinh điển trên đầu mà thọ nhận, tùy theo chỗ thích ứng của chúng sinh, vì lợi đức cho họ cần quảng duyển kinh điển không giới hạn. Các đối tượng tín ngưỡng tiếp cận Phật giáo bằng sự trân quý kinh, đọc kinh, lại kinh là quá nhiều. Số lượng đó chúng ta không có thiếu, nhưng thọ trì và phổ biến kinh là vẫn còn có những giới hạn. Rất nhiều nơi đã biến các bản kinh triết lý cao siêu trở thành là kinh tín ngưỡng. Ví dụ kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy về bốn phương diện: khai, thị, ngộ, nhập, nguồn tự giác lớn, trở thành là bài kinh buộc cho các Phật tử đọc một chữ lại một lại để cầu phước báo. Đó là sử dụng cái nguồn tự giác của kinh quá thấp đi. Thay vì khích lệ các Phật tử đọc nghiêng ngẫm, hiểu thấu đáo, ứng dụng thọ trì, truyền bá phổ biến, thì nhiều thầy đi theo con đường tín ngưỡng chỉ bắt các Phật tử lại kinh thôi. Lại kinh thì có phước báo, có lòng tôn kính hết. Đa khi thọ trì kinh á thì ta phát sinh phước trí tuệ ngoài phước tôn kính. Trí tuệ là chiếc chìa khóa để giải quyết các phát nạn. Muốn cho Phật giáo được đại đa số quần chúng chấp nhận thì phải truyền trao tri thức cho người Phật tử. Muốn như thế thì phải xóa bỏ nạn mù chữ Phật pháp ở Phật tử tại gia. Dù là đau lòng, chúng ta không thể phủ định rằng là tình trạng Phật tử bị mù chữ Phật giáo là chiếm đại đa số trong các tôn giáo lớn trên hành tinh. Tín đồ Công giáo La Mã, tín đồ của đạo Tin Lành và những chi phái của Công giáo La Mã như là Chính Thống giáo, Anh giáo trên các châu lục á, hiểu về cuộc đời của Chúa Giêsu, những lời dạy của Chúa và những quy định thuộc về giáo luật của Vatican, hoặc là các vị mục sư chủ trương theo các trường phái, hầu như là rất căn bản. Họ có rất nhiều các lớp giáo lý. Hiện tại thì Vatican La Mã có đến vài trăm ngàn lớp giáo lý và vài trăm ngàn các giáo lý viên truyền bá kinh thánh trên toàn cầu. Giáo lý viên cấp 10 thì dạy lại cấp 9, ai cấp 9 thì dạy cấp 8, cứ như vậy cấp 2 dạy cấp 1. Và do đó họ không bị khan hiếm cái nguồn các giáo lý viên tình nguyện không ăn lương phổ cập truyền bá cho những người Công giáo tăng tòng hoặc là con em con cháu của họ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong 5 năm qua đã tổ chức hội thảo Hoằng pháp toàn quốc. Tập hợp một lần như vậy là khoảng 800 các nhà Hoằng pháp đến từ 56 tỉnh thành. Nhưng sau một tuần lễ hội ngộ, giảng dạy giáo lý căn bản cho các Phật tử, mong họ trở thành giáo lý viên. Cho đến bây giờ ta chưa có một giáo lý viên đích thực đi làm công việc hoằng hóa. Đó là lỗ hổng lớn của Phật giáo Việt Nam. Và với cái đà này đó thì tình trạng mù chữ Phật pháp sẽ làm cho Phật tử dễ bỏ đạo khi bị dụ đạo bằng con đường hôn nhân, hoặc dụ đạo bằng con đường kinh tế, dụ đạo bằng hứa hẹn nghề nghiệp. Rất nhiều người do vì không hiểu được đạo Phật đến đây đến chốn, cho nên cứ đơn giản chấp nhận học thuyết đạo nào cúng dạy, con người lá đắc làm lành. Do vậy thay vì đến với đạo Phật, đến với Công giáo Tin Lành hấp dẫn hơn, vì sinh hoạt giới trẻ của họ rất đa dạng. Linh mục, mục sư có thể nhảy đầm được, có thể uống rượu bia được không bị cấm, có thể sinh hoạt thiệp thế. Đang khi các tu sĩ Phật giáo quá trang nghiêm, đỉnh đạt, oai nghi, tế hạnh, giữ các giác quan, không có hài hòa như là các vị giáo sĩ của các tôn giáo khác. Và hầu như là Phật giáo ngày nay chỉ nhấn mạnh đến phương diện lễ tang thôi, lễ cưới, lễ sinh nhật. Giới trẻ gần như chúng ta bỏ qua, không quan tâm tới. Thì với cái đà này là Phật giáo chúng ta khó có thể mang lại lệ lạc cho chúng sinh, mặc dù Đức Phật đã từng phó chúc như thế, nhắc nhở chúng ta như thế và khuyên chúng ta mạnh dạn nỗ lực làm như thế. Hai, tác hại của sợ hãi và không tin Phật pháp. Sau khi giới thiệu một cách bao quát về nhu cầu phổ biến kinh điển và chánh pháp, Đức Phật phân loại có hai nhóm Bồ Tát mới phát tâm. Nhóm một, ưa thích trang sức, văn từ, hoa mỹ. Và do vậy đó, ít để ý đến cái chiều sâu của Phật pháp, nên không thể nào phổ biến Phật pháp cho người Phật tử, xóa bỏ được nạn mù chữ Phật pháp. Điều này nó có thể thích hợp với nhiều giai đoạn lịch sử của Phật giáo. Có nhiều nơi đó thích các cái lời văn tán tụng, văn chương thi phú rất sâu sắc. Thay vì chúng ta đọc để nghiền ngẫm, thì trong văn hóa tán đó, chúng ta chỉ nghe hay bởi âm điệu, còn nghĩa lý chúng ta sẽ không có quan tâm đến nhiều. Và sa đà vào các cái lễ nghi văn hóa tán tụng đó đó, thì người bị thiệt thòi không ai khác hơn là các Phật tử tại gia. Có thể họ dành ra 4-5 tiếng để tham dự lễ tán tụng, nhưng mà hiểu được Phật pháp có lẽ là chưa được một câu, bởi vì toàn bộ bằng chữ Hán làm sao hiểu. Ngay cả khi dịch ra tiếng Việt thuần tí, vì các câu thi kệ tán tụng đó quá sâu sắc, không giải thích thì không hiểu được, ứng dụng trong tán tụng cũng không làm cho các Phật tử có thể hiểu sâu sắc về đạo Phật. Không hiểu đạo Phật thì dẫn đến mê tín à. Và lúc đó các Phật tử tại gia có thể ứng xử kinh điển giống như kinh thánh. Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng như là Chúa và các thần linh. Cho nên thay vì đến đạo Phật để hiểu bằng trí tuệ, nhờ trí tuệ giải quyết các vấn nạn, thì nhiều Phật tử đến Đức Phật thông qua các chùa bằng con đường cầu phúc. Cái mà họ đạt được là rất ít, đang khi mà cái Đức Phật cống hiến là rất nhiều, nhưng họ lại chẳng quan tâm. Nhóm những người sơ học vừa nêu được chia làm hai. A, sợ nghe các giáo pháp chưa từng nghe. Đức Phật như sao? Có những hạng người đối với những điều chưa từng được nghe, chưa từng được học, thì khi nghe đó sanh lòng sợ hãi, nghi ngờ, không thể tùy thuận để thực tập, thậm chí có thể sanh tâm phỉ báng rằng trước đây tôi chưa từng nghe lời dạy này, như vậy lời dạy đó ở đâu mà ra, cho nên tôi không cần phải thực tập. Dạng này chiếm đại đa số, phần lớn thuộc về các Phật tử bình dân theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Họ đã được những người hướng dẫn giới thiệu họ vào đạo bằng con đường phước báo qua sự niệm Phật nhất tâm bất loạn thôi, ngày và đêm. Ngoài ra họ không hề biết đến cuộc đời Đức Phật, các giáo pháp căn bản của Đức Phật như là Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, 12 Nhân Duyên, Vô Ngã, Vô Thường, Nhân Quả, Nghiệp Báo, Luân Hồi, Tái Sinh, Niết Bàn. Không hề biết đến Tứ Diệu Pháp, 6 Ba La Mật, Lục Độ, vân vân. Tức là kiến thức Phật pháp căn bản hoàn toàn không có gì hết á. Và nhiều vị giảng dạy từ Đạo Tông cực đoan còn chủ trương mỗi ngày chỉ niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật thôi, chỉ đọc kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, tức ba kinh tịnh độ, là chuyên tu, là tu cao, là tu rốt ráo. Còn đọc bất kỳ một bài kinh nào khác là tạp tu, tu theo bất kỳ một pháp môn nào còn lại là tạp tu. Đó là cách đóng bít cửa ngõ Phật pháp đối với những người tại gia bất hạnh. Chúng tôi phải dùng cái từ là tại gia bất hạnh, tức là họ đi vào của đạo Phật bằng một con đường quá hẹp. Thay vì họ có được cơ hội tiếp xúc với biển Phật pháp để họ có thể sử dụng nguồn Phật pháp để giải quyết được khổ niềm đau, thì họ được trao cho những bài kinh. Và đến lúc không thể giải quyết được tất cả các vấn nạn của tất cả chúng sinh. Và khi mới bắt đầu quy tâm bảo, những ngày tháng đầu tiên đi chùa mà được gieo rắc vào trong đầu những loại kiến thức đó, thì sau này có đi ở đâu, nghe một bài giảng nào, thuộc về một kinh nào mới, nhiều Phật tử vẫn không muốn nghe. Hiện nay đang có phong trào cực đoan hơn. Một số chùa, chúng tôi tạm dấu tên, bỏ luôn Đức Phật Thích Ca lịch sử, trên điện Phật chỉ có thờ Phật A-di-đà thôi. Một số cực đoan khác đó thì kích lệ các Phật tử tại gia tại nhà đó, chỗ nào cũng thờ Phật A-di-đà, ngay cả ở cái thành lan can của cầu thang cũng làm việc đó, ở nhà bếp cũng thờ Phật A-di-đà, chỗ nào còn chỗ trống là cứ thờ thôi. Thờ như thế sẽ dẫn đến bão hòa tâm linh. Mỗi gia đình chỉ cần có một cái gốc tâm linh nhỏ để chúng ta ứng dụng thọ trì. Do đó phải yên tĩnh khi đối diện trước bàn Phật tại gốc tâm linh nhỏ đó. Ta quên nhà bếp, ta quên giường ngủ, ta quên bàn ăn, quên hết tất cả mọi thứ và chỉ nhớ đến việc thực tập. 30 phút thực tập đó sẽ mang lại sự thư thái, an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi. Và do vậy con người có thể phục hồi được cái năng lượng do sức căng thẳng, sức ép va chạm trong xã hội, nhờ đó họ có thể có sáng tạo hơn, sống hạnh phúc hơn. Và nhiều bậc cha mẹ cũng bị nhòi sọ như thế, cho nên con em mới có 5-6 tuổi, 12-13 tuổi, không hề khích lệ nó tham gia các sinh hoạt gia đình Phật tử, sinh hoạt giới trẻ Phật giáo, cứ khuyên nó niệm Phật. Đang khổ của quyền niệm Phật, đang thất tình của quyền niệm Phật, đang thất nghiệp của quyền niệm Phật, đang thất bại của quyền niệm Phật, cái gì cũng quyền niệm Phật hết. Thì niệm Phật trong tình huống đó chỉ quên đi nỗi khổ niềm đau, chứ không phải là giải quyết. Chứ tôi tạm gọi đó là phương pháp giảm đau, chứ không phải là trị liệu. Đang khi đó bài kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy trị liệu chứ không phải giảm đau. Giảm đau nó dẫn đến các cái phản ứng phụ. Trị liệu thì phải gồm có 4 bước. Bước 1 á, là thừa nhận khổ đau, không đào tẩu để có bản lĩnh hơn, không phớt lờ để có trách nhiệm hơn, không cường điệu quá để vượt qua nó dễ dàng hơn. Bước 2, truy tìm nguyên nhân do tâm tham, sân, si, do bị hiểu lầm, do bị cạm bẫy, do bị sức ép, hay là tổng hợp tất cả những thứ này. Truy ra được mặt mũi thì mới giải quyết được vấn đề. Bước 3, tin vào Niết Bàn, tức là đỉnh cao nhất của hạnh phúc, là có thật, không phải là thiên đường của các tôn giáo, không phải là thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, mà là trạng thái chuyển hóa trọn vẹn nỗi khổ niềm đau, đạt được trình độ tâm linh bất thối. Niết Bàn có thể trải nghiệm được bây giờ và tại đây. Bước 4, thực tập bằng bát chánh đạo gồm 3 phương diện. Về nhận thức thì gồm có chánh kiến, tức là thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng, không tin vào thượng đế, thần linh, định mệnh, số phận, ngẫu nhiên, tin vào nhân quả và nguyên lý tương tác. Chánh tư duy là tư duy đúng, tư duy có phương pháp, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy tích cực. Phương diện 2 là đạo đức học, gồm có 3: đạo đức trong truyền thông, đạo đức trong hành động và đạo đức trong nghề nghiệp. Phương diện 3 tu tập chuyển hóa, tinh tấn không dừng trên nỗ lực vượt qua khổ đau, chánh niệm để làm chủ cảm giác và các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, chánh định là thanh lọc tham sân si khỏi tâm khảm, và do vậy vẫy tay chào trọn vẹn với các bát hạnh. Ai thực tập được ba phương diện nhận thức luận, đạo đức học và thiền định chuyển hóa như vừa nêu qua 8 bước sẽ có khả năng vẫy tay chào vĩnh viễn với tất cả các bế tắc và trở ngại. Phải dạy các Phật tử về những phương pháp đó. Còn niệm Phật là một phần rất nhỏ của chánh niệm thôi. Chánh niệm là một phần của bát chánh đạo chứ không phải là tất cả. Đức Phật thì dạy tổng quát, toàn diện, đầy đủ để khi thực tập là có kết quả liền. Sau khi có kết quả là có thể có tạo ra dư hưởng hạnh phúc chứ không phải sau đó là hết. Bỏ 7 yếu tố của bát chánh đạo mà chỉ đầu tư vào chánh niệm, rồi trong chánh niệm bỏ hết tất cả, chỉ giữ lại niệm Phật là một sai lầm lớn. Vì đó chúng tôi thường nói nhiều lần tại nhiều nơi, giữa Phật và các vị tổ tốt nhất ta chọn Phật. Tổ ít nhiều gì cũng có chủ quan. Tổ Tịnh Độ Tông thì chỉ thích 3 bài kinh Tịnh Độ, cho nên chỉ truyền bá 3 bài kinh đó. Tổ Thiền Tông thì chỉ thích Bát Nhã Tâm Kinh và một số bài kinh thiền. Ngoài các bài kinh ít ỏi đó ra, không hề dạy các bài kinh khác. Tổ Mật Tông, ngoài các bài kinh thần chú, hầu như không truyền bá các bài kinh còn lại. Người tại gia, người xuất gia tu theo các pháp môn do tổ chủ trương đều bị thiệt thòi. Pháp môn quan trọng nhất theo Đức Phật đó là Tứ Diệu Đế. Không có pháp môn nào sâu sắc hơn, trọn vẹn hơn, đầy đủ hơn, giải quyết được vấn nạn một cách toàn triệt hơn. Tức là dựa trên nền tảng nhân quả, quả khổ, nhân khổ phải thừa nhận. Quả niết bàn, nhân hạnh phúc càng phải thực tập. Vậy đó, nếu ngay từ ban đầu ta tạo ra các cái khuôn Phật pháp, Tứ Diệu Đế và những bài pháp căn bản khác như được trình bày trong 3 tập đầu của bộ Phật phổ thông, đảm bảo về sau chúng ta không phải mất thời giờ di tu các Phật tử, bởi vì họ sẽ không rơi vào mê tín dị đoan, chúng ta sẽ không mất thời giờ phải đi tư vấn họ, hướng dẫn họ bỏ các mê tín dị đoan vốn làm cho họ bị sợ hãi và khổ đau. Cho nên ngày càng có nhiều tiến bộ tính theo thời gian đến với Phật pháp. Còn ngay ban đầu mà chúng ta truyền giao cho họ quá đơn giản và đặt nặng về vấn đề mê tín và cầu nguyện, thì về sau này là chúng ta mệt mỏi đi giải tỏa những vấn đề đó. Ai mới bắt đầu đến với Đạo Phật mà đi vào công án thiền hay là thổi đầu thiền rất cực đoan. Họ có thể chuyên nhất tâm rất nhanh, nhưng mà vì họ buông hết tất cả mọi thứ, từ bỏ tìm hiểu biết, cho nên bỏ việc học, bỏ việc đọc kinh, bỏ hết tất cả, rồi từ bỏ luôn cái tùy duyên biết, tức là chánh niệm tỉnh thức bỏ luôn, chỉ nhớ có một câu thổi đầu hay là công án thôi. Kết quả là họ trở nên rất cuồng tín cực đoan, và một số khác đó, nếu tu không đúng cách có thể bị tổ quan nhập ma, tức là quán tưởng xa. Các phương pháp thiền Trung Quốc chỉ nên thực tập sau khi chúng ta đã nắm vững Phật pháp căn bản, kinh luật luận năm lòng. Nhưng mà thực tập đó, chúng ta chưa có được kết quả, thì việc đi vào một pháp môn chuyên sâu sẽ giúp cho chúng ta tri hành hợp nhất. Tương tự, những người đi theo pháp môn Tịnh Độ hay là Mật Tông cần phải trải qua nhiều lớp Phật pháp căn bản thì không rơi vào cực đoan, không rơi vào mê tín. Bằng không, mê tín cũng không thua gì những tín đồ các tôn giáo khác. mật tông của Tây Tạng nếu đi đúng đó, là có bài bản. Trường lớp Phật học về Tây Tạng thì học từ 17 năm cho đến là 30 năm. Dân học Bát Nhã được xem là một mảng văn học quan trọng nhất đối với các tu sĩ Tây Tạng tại các trường Phật học Tây Tạng. Trung Quán Luận đó là một ứng dụng của triết học Phật giáo Đại Thừa gần gần với tư tưởng của dân học Bát Nhã, được giảng dạy vài năm trong các trường lớp Phật học tại Tây Tạng. Nhân Minh Luận tức là kỹ năng lý luận và logic học Phật giáo được xem như là cẩm nang mà các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng cần phải nắm vững. Sau khi trải qua hết tất cả mười mấy lớp, xuyên suốt mười mấy năm Phật học, các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng mới bắt đầu đi vào mật tông, tức là trì thần chú. Trước khi trì thần chú thì họ cần phải đi lại Phật để sám hối nghiệp trước. Yếu tố này có thể là không quan trọng, nhưng mà mấy năm Phật học là điều rất quan trọng tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, nơi nghiên cứu theo mật tông và thích mật tông Tây Tạng, lại bỏ qua cái giai đoạn đó là điều rất nguy hại. Phật pháp không nắm vững gì hết, cho đi vào thần chú dẫn đến mê tín, cho thần chú có thể giải quyết được nỗi khổ, niềm đau, tăng tuổi thọ, cầu gì được đó, tại vì lâu dài, mua may bán đắt, và biến kinh Phật trở thành là mê tín. Cho nên làm gì làm, dựa vào kinh điển gốc mà Đức Phật giảng dạy, được các trường phái đạo Phật trong lịch sử thừa nhận, tu tập theo, đảm bảo chúng ta có được trí tuệ sáng suốt, giải quyết được các vấn nạn. Ở đây Đức Phật đã lưu tâm những người nghe pháp chưa từng được nghe mà sợ hãi là do vì cái gốc đến về Phật pháp nó quá ít, trình độ Phật pháp cơ bản không có gì hết, dẫn đến tình trạng một năm tới chùa nhiều nhất là được 24 lần, chứ là mỗi tháng được 2 lần đó, lại Phật cầu nguyện thắp nhang rồi về chẳng biết gì hết. Số lượng Phật tử như thế chiếm có thể 70-80% ở tại các quốc gia. So với các tôn giáo khác thì cái đó là cái lỗi quá lớn của các tu sĩ Phật giáo và giáo hội Phật giáo. Hầu như chúng ta không có chính sách, kế hoạch, trường lớp gì hết. Ai thích thì đến, không thích thôi. Chúng ta không hề bắt buộc, hướng dẫn và khích lệ người tại gia đến với chúng ta. Và đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bỏ đạo, mặc dù triết lý là Phật cao sâu hơn bất kỳ tôn giáo nào có mặt trên hành tinh cho đến thời điểm này. B. Không tin vào pháp chưa từng nghe. Từ việc kiến thức thấp dẫn đến sợ hãi, từ sợ hãi dẫn đến không tin là phản ứng dây chuyền. Đức Phật dạy như sau: nếu có người hộ trì Phật pháp, giảng thuyết kinh điển sâu xa, thì nhiều Phật tử lại không thích, không thân cận, không cúng dường, không cung kính, không học hỏi, không thực tập, lại có khi bế móc tìm lỗi, chỉ trích. Phải biết rằng những người như thế là những người mới học Phật, chỉ tự làm hại mình, không thể nào điều phục được tâm mình để tiếp nhận được Phật pháp sâu xa. Những người đã từng đi theo các tôn giáo khác, bắt đầu được hướng dẫn về Phật pháp căn bản thì họ rất là khó chấp nhận. Giai đoạn đó nó sẽ diễn ra theo cách thế là mâu thuẫn nội tại giữa những kiến thức có do cha mẹ, văn hóa, phong tục và cái người bản thân mình đã gieo trồng lâu rồi, và một cái mảng kiến thức Phật pháp mới. Hai cái này nó có khuynh hướng là đối lập nhau. cho nên làm cho rất nhiều người hoang mang là không biết là bỏ con đường mà mê tín gì đâu mà mình đã đi đó, đến với Đạo Phật mình có được cái gì mới không, hay là tệ hơn, hay là xấu hơn, hay là không à. Sự hoang mang đó đã làm cho nhiều người không dám tin nguồn chánh pháp mới vừa được tiếp dẫn. Người mới bắt đầu xuất gia thì chừng 6 tháng đầu nữa, nhất là những người trung niên, đều có cái khuynh hướng bị rối loạn, mâu thuẫn nội tại giữa nghiệp phàm mấy chục năm mà mình đã từng sống với cái nghiệp và Phật pháp mà mình phải huấn luyện qua nghi tế hạnh để làm quen. Hai cái đó nó mâu thuẫn nhau, chống trái nhau, làm rất nhiều người mệt mỏi. Nhưng nếu chúng ta có bản lĩnh, sức kiên nhẫn, nhìn lại và tập các hạt giống mới, thì các hạt giống cũ dù có mấy chục năm phải nhường bước lại cho chánh pháp. Những người đã theo Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Nho giáo, Bà La Môn giáo, tức là các tôn giáo chủ trương có Thượng Đế tạo dựng và số phận an bài, khi lắng nghe Phật pháp chưa chắc đã nghe mà tin đâu. Vì đó chúng tôi sánh ví giống như là cái đinh ấy, càng lấy cái búa Phật pháp nện vào nhiều chừng nào với hy vọng là giúp cho họ thay đổi nhận thức, thì họ lại càng dính sâu ở trong cái thớt gỗ hay là cây cột tôn giáo gốc mà họ đã từng gắn bó. Cho nên người ta thường khuyên á, có hai điều không nên bàn luận ở chỗ đông. Một là quan điểm chính trị, càng bàn càng xa nhau thôi. Đảng này sẽ cho mình là số 1, đảng khác là số 2, thậm chí là số bét. Hai là tôn giáo, tôn giáo này cho tôn giáo khác là tà ma ngoại đạo, hoặc là bàn môn tả đạo, trong khi cho chính mình là chánh đạo ta. Phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần ở Đông và Tây xưa và nay đều có chung cái bệnh đó hết. Không ai cho rằng là tôn giáo là mình thấp, kém. Cho nên trong các đối thoại liên tôn giáo và liên triết học á, thì thường khó có cơ hội gần nhau lắm. Do đó đừng nên mất nhiều thời giờ để đi thuyết phục một người có gốc rễ nhất thần theo Đạo Phật. Ta cứ truyền bá, làm hết bổn phận trách nhiệm cần làm của một người truyền bá chánh pháp. Còn ai tiếp nhận được thì tốt, tiếp nhận được thôi. Vấn đề quan trọng là ta giữ Phật giáo truyền thống. Cứ hai vợ chồng là Phật tử tuân thành, có trung bình là 4 đứa con, thì trong vòng 10 năm, 20 năm ta có thành 6 người, thì dân số Phật tử sẽ tăng lên gấp 2 lần. Bằng việc mở rộng như thế thôi là chúng ta đã có rất nhiều các tín đồ mới đó. Và nếu như mỗi một người Phật tử khi đến với hôn nhân đó, thường phải một người khác tôn giáo huấn luyện họ làm thế nào để hướng dẫn chồng hoặc vợ tương lai cho Phật tử, thì sau một thời gian từ một người ta có trung bình thêm 3 người mới, nếu có thêm 2 đứa con trở thành Phật tử thì quá tốt rồi. Khoảng 4-5 tuổi ta phải giảng dạy giáo lý dở lòng kèm theo các chương trình mẫu giáo. Và do vậy, Phật giáo cần phải mở nhiều trường mẫu giáo càng tốt. Hiện nay trên hành tinh thì Công giáo có khoảng gần 500.000 cơ sở mẫu giáo. Và họ huấn luyện tín đồ dòng nòi là từ các lớp mẫu giáo này. Phật giáo chúng ta chỉ quan tâm đến là giới trẻ thanh niên gần đây thôi. Phần lớn chỉ quan tâm đến người già U50 trở lên, đang khi cái nghiệp phàm của họ nó quá nhiều, vào Đạo Phật cũng khó mà chấp nhận được chánh pháp một cách rõ ràng được lắm, vì họ còn mê tín dị đoan, kèm thần thánh đình miếu theo. Còn thanh niên mà nó khi đã đi theo một lý tưởng nào đó rồi, đến với đạo Phật nó bị khẩn liền, bởi vì nó bám vào cái vốn liếng vốn có trước đó, cho nên khó chấp nhận được cái mới. Còn lớp mẫu giáo thì giống như là một mặt sáp, ta cắt hình gì lên, cắt rất nhẹ rất dễ, trong vòng 50 phút là có thể được. Nếu khắc sai, ta có thể dùng lửa làm nung nấu, sáp có thể chảy ra cho ta khắc lại, không hư hao gì hết, không mất đi một tí nào. Còn để cho sáp trở thành đá, tức là tuổi thanh niên là đá rồi, khắc lên rất khó, tốn công rất nhiều, nỗ lực rất cao nhưng mà thành quả không cao. Hầu như là Phật giáo thế giới bỏ quên đi cái mặt trận truyền Phật Pháp ở tuổi 4 năm qua các lớp mẫu giáo. Còn các tôn giáo khác người ta đều làm như thế. Cho nên hễ ai là tín đồ của Hồi giáo hiếm khi có tình trạng bỏ đạo. Ai là tín đồ của Công giáo, Nho giáo, Lão giáo, Bà La Môn giáo, Chánh thống giáo, Tin lành giáo, hầu như không có trường hợp bỏ đạo bao nhiêu hết. Do vậy giới tu sĩ cần phải truyền bá các trách nhiệm này và giúp cho người tại gia đến với đạo Phật dễ dàng hơn. 3. Tác hại của khinh mạn và phân biệt. A. Đức Phật dạy như sau: có nhiều người không e sợ diệu nghĩa thậm thâm, nhưng có thể thâm nhập được kinh pháp một cách sâu sắc như thực, được nghe kinh điển không nhiễm trước sâu sắc như vậy mà không sợ sệt, thì sau khi nghe rồi tâm sẽ nên được thanh tịnh, theo đó phát nguyện hành trì đọc tụng phổ biến tu hành, thì biết rằng đó là hàng Bồ Tát đã tu tập đạo hạnh sâu sắc. Đó là quy chuẩn lớn nhất mà Đức Phật muốn tất cả chúng ta huấn luyện người tại gia. Khái niệm Bồ Tát đây không phải là người chứng đắc đạo quả Bồ Tát đâu. Những người nào đang hướng về sự giác ngộ, hướng về Phật đạo đều được gọi chung là Bồ Tát hết. Bồ Tát con, Bồ Tát mới. Thì trong Bồ Tát mới cũng có Bồ Tát sâu sắc và Bồ Tát bình dân. Phải làm sao huấn luyện người tại gia hiểu và tin Phật Pháp từ những năm tháng ban đầu. Và tuổi đầu đời đó là dễ tiếp nhận Phật Pháp sâu sắc. Sau này dù ở phương trời nào, hoàn cảnh nào, bị dụ đạo, bị cưỡng bức, bị gây áp lực, người Phật tử vẫn không bỏ Phật Pháp. Bởi vì đó là nguồn sống rồi. Giống như một người nào đó mà đến tuổi 12, 13 đã quen với cái giọng vùng miền mình đã được sinh ra, thì đến định cư một nơi khác, giọng đó vẫn giữ đến trọn đời. Còn người 4, 5 tuổi cha mẹ là bắt sặc mà vào miền Trung, nhất là Quảng Trị để sống, thì sau này lớn lên nói giọng nói Quảng Trị. Nếu vào miền Nam thì nói giọng Nam, tức là biến chất liền. Còn ở tuổi 14, 15 trở lên là việc mà thay đổi giọng là rất khó, rất hiếm. Ở tuổi thanh niên lại càng khó nữa. Nếu nói là không thể, ngoài một số nghệ sĩ đặc biệt có thể giả giọng ba miền, ví dụ như là ca sĩ Hồng Vân có thể ca được ba giọng, nghệ sĩ hài Hồng Vân có thể giả được nhiều giọng của Việt Nam, giả y hệt như là người bản địa vậy. Đó là trường hợp ngoại lệ. Còn phần lớn giọng không thay đổi từ tuổi thiếu niên trở lên. Thì truyền Phật Pháp cho người tại gia làm sao cũng y hệt như thế. Thì sau này chúng ta không huấn luyện thêm Phật tử và không mắc, mà muốn làm như thế thì phải nỗ lực chung tay sát cánh giúp cho Phật tử miền Bắc thay đổi quan niệm sai lầm. trẻ vua nhà, già vua chùa. Câu nói dân gian đó là của những người chống phá đạo Phật, cai vào đạo Phật. Bây giờ ở miền Bắc đó, ai ở tuổi khoảng chừng 40 trở xuống mà đến về đạo Phật, người ta cho rằng đó là người bất bình thường, tức là hơi bị tâm thần, thì có vấn đề thất tình, thất bại, thất nghiệp, bị quan yếm thế, chán chường, tuyệt vọng mới đến chùa. Vì ta tin vào già vua chùa, tức là phải là tuổi về hưu, U60 trở lên mới đến chùa lo cho tâm linh, còn tuổi trẻ cứ lo ăn chơi và đến các tôn giáo khác thôi. Còn tuổi trẻ là vui ở nhà, đang khi muốn truyền bá Phật pháp thì ta phải đổi câu đó ngược lại: trẻ vui chùa, già vui nhà. Vì tuổi già đi chùa không nổi nữa, đi thì phải có con cháu chở, nhiều người không biết chạy xe, mà đi đến chùa tuổi già cũng không học hỏi thêm được cái gì, ngồi nghe giảng chút xíu là ngủ gà ngủ gật. Tập nghiệp, thói quen, cá tánh, đời nó quá nhiều rồi, có nghe Phật pháp cũng không sửa gì được bao nhiêu. Sống với thói quen, tuổi già là tuổi thói quen thôi. Cho nên tuổi trẻ phải đi chùa, sinh hoạt các gia đình Phật tử, sinh hoạt với trẻ, học Phật pháp, sống Phật pháp, có tinh thần tự lập, có lòng hiếu thảo, có tâm vị tha, có sự tử tế, có tinh thần dấn thân, thì sau này ở chỗ nào cũng sống được. Được Phật pháp huấn luyện từ nhỏ thì giới trẻ Phật giáo rất khỏe, cha mẹ ông bà và các gia đình cũng rất khỏe. Nếu ta đi chùa từ nhỏ thì đến tuổi thanh niên giàu không đi chùa nữa cũng không sao chứ, vì Phật pháp quá nằm lòng. Huống hồ là đi đến cả một cuộc đời với tư cách là Phật tử thuần thành, thì tuổi già vui ở nhà, Phật pháp không còn cái gì mà không biết, tức là ta có thể hướng dẫn cho con cháu ở nhà, giúp đỡ con cháu nữa, rất tốt, rất phù hợp với lứa tuổi. Phải làm sao truyền bá quan điểm ngược lại. Do đó mỗi chùa nên mạnh dạn trong một tuần nó phải có một ngày sinh hoạt giới trẻ, khóa kinh dành cho giới trẻ, không nên sử dụng các bài kinh Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư, Sám Hối, Địa Tạng cho giới trẻ, và không cần phải tụng các bài kinh Đại Thừa cao siêu huyền diệu cho giới trẻ. Chọn những bài kinh như là kinh Hiền Nhân, kinh Từ Bi, kinh Phước Đức, kinh Pháp Cú, nó gần gũi với đời sống thường nhật của họ thì giới trẻ mới đam mê. Và đừng nên sử dụng quá nhiều các nghi thức chuông trống mõ, vì âm điệu đó là nội tại, giới trẻ không thích. Sử dụng nhạc ca múa sướng hát thì giới trẻ mới cảm thấy thu hút. Giảng các đề tài giới trẻ cũng phải thích hợp với tâm lý lứa tuổi, tâm lý xã hội, tâm lý gia đình. Còn những ngày còn lại ta dành cho giới già và giới trung niên, thì thường họ đã trải qua các cái thăng trầm vinh nhục rồi, lúc đó họ cần hướng vào đời sống nội tại để họ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Còn giới trẻ là mới toanh mà, phải trao cho họ nhân thừa thì Phật giáo mới có thể phát triển được. B. Chuyển hóa tâm lý khinh mạng. Đức Phật dạy: này Di Lặc, những người nào dù có niềm tin nhưng nếu không tu tập có thể làm tổn thương mình bằng việc không tin vào mình có khả năng chứng đắc được vô sanh pháp nhẫn. Do đó họ đã không chấp nhận sự chỉ dạy Phật pháp của bất kỳ ai. Hãy giúp đỡ họ vượt qua tâm lý này. Tâm khinh mạng làm cho họ nghĩ rằng là những gì mình đã nghe từ triết học, từ tôn giáo học, từ kinh nghiệm đời sống hấp dẫn hơn cái nguồn Phật pháp, đang khi trên thực tế là thấp hơn nhiều. Người nào đã từng theo triết học Mác Lênin, triết học Khổng Tử, triết học phương Tây và xem đó là chân lý tối cao rồi đó, thì khi vào Phật học, mặc dù vào dễ nhưng mà khó lòng mà chấp nhận được đạo Phật đó. Vì họ đã biến cái nền triết học đó trở thành thực phẩm hàng ngày rồi, vì đó họ khinh thường những cái còn lại. Mà nếu như vào đạo Phật mà tiếp xúc với những bản kinh Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư, Sám Hối, Địa Tạng, tức là những bài kinh mang tính tín ngưỡng đó, thì họ lại càng bị dị ứng nhiều hơn. Vì trong phần lớn các chùa không truyền bá những bài kinh dành cho họ, những bài kinh triết học, những bài kinh xã hội học, những bài kinh đạo đức học, những bài kinh tâm linh, những bài kinh chuyển hóa, hầu như là trong các nghi thức đọc tụng chúng ta không có. Đang khi Đức Phật giảng rất nhiều các loại kinh này, từ đó họ sẽ sanh tâm khinh mạng và cho rằng chỉ có người có vấn đề mới đến với đạo Phật, còn nếu là giới triết học thì họ không cần phải đến. Đó là một thiệt thòi lớn, mà lỗi là do cách làm đạo của chúng ta không phù hợp với lời Phật dạy. Còn ai cho tôn giáo của mình là số một rồi thì khó đến với đạo Phật được lắm. Cho nên các linh mục, các ma sơ, các nhà thần học đến các trung tâm thiền Phật giáo để học, đừng nghĩ rằng họ giác ngộ, họ đến để học phương châm, cẩm nang, phương pháp làm đạo thành công của Phật giáo ở châu Á để bắt chước. Ngày nay thì Thiên Chúa giáo và Tin Lành có nhiều trung tâm thiền. Thay vì mình có đối tượng thiền đó là thân thể, cảm giác, tâm và đối tượng của tâm, hoặc là 16 pháp của điều hơi thở, 40 đề mục chỉ và quán, thì họ hướng dẫn các tín đồ thay thế đối tượng quán chiếu là Thượng Đế. Trước đây thì Công giáo Tin Lành thích dùng cái từ bác ái để nói về đặc điểm tình thương của Chúa. Bây giờ tại châu Á họ không dùng bác ái nữa, mà họ dùng là Thiên Chúa Từ Bi, Đức Mẹ Từ Bi, để đồng hóa với đạo Phật. Phương pháp lệnh tâm linh của Phật giáo họ sử dụng hết để dễ dàng cải đạo những người Phật tử hiểu đạo Phật một cách lơ tơ mơ, hiểu đạo Phật bằng con đường tín ngưỡng. Thì những người như thế có đến với đạo Phật nghiên cứu học hỏi cũng giữ nguyên là cái gốc tôn giáo của họ thôi, họ thỏa mãn hài lòng với điều đó. Nếu ai đọc tác phẩm Phật giáo cũ, Quan niệm giải thoát Phật giáo cũ của Linh Mục Thiền Cẩm, mà bỏ qua việc đọc lời giới thiệu cho thấy chữ Thiền Cẩm thôi, chúng ta tưởng rằng đây là một nhà nghiên cứu Phật học nguyên thủy rất chuẩn. Đó là luận án tiến sĩ của ông trình tại một đại học ở Pháp. Đến bây giờ ông vẫn tiếp tục là linh mục. Trong tác phẩm đó ông trình bày về tứ diệu đế rất sâu sắc, rất chuẩn, không xuyên tạc, không nói xấu, không nói sai. Mình tưởng chừng như ông giác ngộ chân lý, không, bây giờ ông vẫn đi theo thì Chúa giáo thôi. Chẳng qua việc viết về triết học Phật giáo nguyên thủy là để gây thiện cảm với các nhà sư, các nhà nghiên cứu Phật học, các nhà tri thức Phật giáo, để ông dễ thành công trong các cái đối thoại liên tôn giáo và liên triết học nên ông có mặt và tham dự với tư cách là một nhà tri thức công giáo vậy thôi. Nhiều linh mục đỗ đạt tiến sĩ, viết nhiều sách triết học cũng để làm cho người ta có thiện cảm với công giáo chứ không phải là giác ngộ triết học thật sự. Thậm chí là phần lớn họ đó biến triết học, sau đó có đạo Phật, đó là một công cụ để truyền bá thần học của họ thôi. Và do vậy cái tâm kinh mạng sẽ không làm cho họ có thể tiếp nhận được nguồn Phật pháp sâu xa. Cho nên đừng có mừng hụt. C. Chuyển hóa tâm phân biệt. Đức Phật dạy, có một số người giàu tin Phật pháp, hiểu được diệu pháp, nhưng vẫn còn phân biệt và chấp tướng, chấp đủ thứ hết đó. Nhất là chấp vào thầy tu. Càng lý tưởng thầy tu thì những người như thế càng chấp vào thầy tu. Chỉ là một sơ suất nhỏ của giới thầy tu có thể làm cho họ mất niềm tin vào pháp và khủng hoảng tâm linh, từ bỏ đạo đó. những người chấp như thế là rất đáng tội nghiệp, vì họ đang sống với một cái chủ nghĩa lý tưởng, đang kỳ bản thân họ thì không lý tưởng. Họ sống với chủ nghĩa cầu toàn, kẹt vào sự cầu toàn, đang khi họ có rất nhiều các lỗi lầm và có nhiều điểm bất toàn. Họ mong mỏi các tu sĩ là nói được phải làm được phải nói được. Cho nên chỉ cần thấy, nghe một chuyện gì đó không hay là họ có thể bỏ đạo Phật. Những người theo nhóm Phật giáo Hòa Hảo ít nhiều cũng bị rơi vào khuynh hướng này. Cực đoan hơn trong số đó có người chủ trương thầy chùa như thể cây sơn, là ngoài thì láng đẹp, bên trong là mối mục hết. Đó là một cái sự phỉ báng tăng bảo mà những người theo các tôn giáo khác còn chưa chửi nặng tăng bảo như thế, đang khi một số người theo Hòa Hảo cực đoan lại làm như vậy và gán cái đó cho cư sĩ Quỳnh Phú Sổ, tức là người được xem như là sáng lập ra giáo phái Hòa Hảo vậy. Đó là một điều rất đáng tội nghiệp, sai lầm nghiêm trọng, rất nguy hiểm. Để từ cái khuynh hướng đó mà rất nhiều Phật tử Hòa Hảo sống ở một cái mức độ tín ngưỡng bình dân thôi, bởi vì họ chỉ nghe giảng bởi các cư sĩ Hòa Hảo, mà những người cư sĩ đó thì họ chỉ biết có kinh A Di Đà, một số khác khá hơn thì biết thêm kinh Pháp Bảo Đà để truyền bá pháp môn Tịnh Độ, khích lệ người ăn chay, tổ chức làm từ thiện, sống liên kết thành các cộng đồng rất chặt chẽ, rất bài bản hết. Họ xây quanh các cái hoạt động hôn quan tang tế, tổ chức xã hội rất tốt và tạo thành là Phật tử nòi từ thế hệ này sang thế hệ khác cũng rất tốt. Những điều đó thì Phật giáo truyền thống phải nghiên cứu lại và học hỏi để bổ sung. Còn niềm tin, nội dung tu tập hành trì của các Phật tử Hòa Hảo là rất thấp, rất đáng tội nghiệp. Đang khi chê các vị xuất gia chân chính là thể cây sơn, họ nương vào các vị cư sĩ thì còn tệ hơn nhiều. Cư sĩ còn có gia đình, còn có tham, sân, si, còn phiền não, còn khổ đau. Bỏ một cái cao hơn để chấp nhận cái thấp hơn là một thiệt thòi lớn. Nhiều Phật tử Hòa Hảo cực đoan nghe nói đụng đến họ là họ gỡ tờ ra đến chủ tịch nước, rồi Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và nhiều thành phần quan chức khác để làm khó dễ các vị giảng sư. Phần lớn họ có tâm phân biệt, mà điều đáng tội nghiệp nhất là phân biệt đối với các tu sĩ Phật giáo. Cái đó nói theo Phật giáo và nói theo Đức Phật đó, đó là một tà kiến, một biên kiến. Chúng tôi tha thiết kêu gọi những Phật tử Hòa Hảo nào có cơ hội nghe được đoạn giảng này hoặc là băng giảng này, hãy suy nghĩ lại. Khi tự xưng mình là Phật tử đó, thì phải nhớ Phật tử nào phải có ba ngôi báo, đó là Đức Phật, đó là giáo pháp của Ngài, đó là các vị xuất gia chân chính. Các vị có thể bất mãn, không hài lòng với những vị tu sĩ tu không đến đây đến chốn, nhưng không thể quơ được cả nắm và phê phán chỉ trích các vị xuất gia chân chính. Các tu sĩ chúng tôi mỗi ngày đều phải tôn thờ Tam Bảo, trong thời kinh nào mỗi ngày 4 lần đều có quy tăng, là tăng sĩ mà vẫn phải quy tăng, huống hồ là cư sĩ mà không quy tăng là một tổn thất lớn. Tôn giáo nào cũng có 3 ngôi, các tôn giáo nhất thần thì có Thượng Đế, có Kinh Thánh và có giáo sĩ. Là Phật tử mà bỏ đi cái cơ hội nương vào những người hướng dẫn Phật pháp là một tổn thất lớn, là một lỗ lã lớn. Bỏ tu sĩ mà đi tìm các cư sĩ còn tệ hơn. Như vừa nêu, tu sĩ Phật pháp còn học Phật pháp, trải qua trung cấp Phật học 4 năm, cao đẳng 2 năm, cử nhân 4 năm, thạc sĩ 2 năm, tiến sĩ từ 2 đến 5 năm. Mà mấy vị còn chê, thì tự hỏi những người cư sĩ của Hòa Hảo không có trường lớp nào, đọc dài 3 quyển kinh, một vài quyển sách thì làm sao đủ sức để hướng dẫn cho các vị được. Mặc dù chúng tôi không phủ định là có một số người có năng khiếu, dù không trải qua trường lớp nào vẫn có thể hiểu kinh đúng, hướng dẫn đúng, số lượng đó chưa đến được đầu ngón tay. Còn hiện tượng bé Như Ý và 11, mười mấy bé giảng pháp được phổ biến trên trang hoahao.org không phải là một hiện tượng đặc biệt, mà đó là học thuộc lòng. Mấy chục năm trước, vào những cái giai đoạn mà Phật giáo khó phát triển nhất, các trường hạ Phật giáo đều có tổ chức thi diễn giảng, các chú sa di giảng Phật pháp cũng không thua ai. Đó là nhờ học thuộc lòng. Rất tiếc vào thời điểm đó là không có máy quay phim, không có dụng cụ thâu. Con của Duy Phương, một cậu bé mà lúc 3-4 tuổi đã trở thành một ca sĩ giỏi rồi, có thể đóng hài được, có thể ca cái lương được, có thể ca các bài ca người lớn được. Cái đó là do có năng khiếu thôi, là cái năng lực học thuộc lòng tốt, diễn xuất hay vậy thôi. Bé Như Ý là học thuộc lòng, chứ chẳng phải là giảng Phật pháp một cách tự nhiên. Hỏi những cái mà hoài giảng là bé bí lù liền, hoặc nếu trả lời thì cũng trả lời không đúng đâu vào đâu hết. Trong nhóm mười mấy bé giảng Phật pháp được phổ biến trên internet hiện nay, bé Như Ý là khá nhất, vì cái người viết kịch bản cho bé học thuộc lòng là khá nhất trong nhóm những người viết kịch bản vậy thôi. Tức là bé đang làm vai trò của máy lập do máy cassette hay là cái máy vi tính như thế này, lặp lại những gì được người khác viết. Các nghệ sĩ, các diễn viên điện ảnh là cũng học lại kịch bản, diễn xuất là kịch bản của soạn giả và người viết kịch bản thôi. Cái đó không phải là thuyết pháp. Cho nên đừng vì một vài các cái sự kiện như vừa nêu rồi bơm phồng lên, cho rằng đó là những vị cư sĩ của Hòa Hảo có thể truyền bá Phật pháp một cách rộng rãi. Ngay cả những bé nhỏ như thế mà còn có thể thuyết pháp được. Truyền thống tốt đó vẫn cứ tiếp tục duy trì không sao hết á. Rồi nếu như các Phật tử Hòa Hảo mà nghe được các băng giảng của các giảng sư, của các pháp sư tốt nghiệp từ các trường lớp Phật học, quý vị sẽ được lệ lạc nhiều hơn, học hỏi được nhiều hơn. Do đó đừng nên phân biệt Tăng Bảo, phê phán Tăng Bảo, chỉ trích Tăng Bảo, tội và nghiệp đó là rất nặng. Bốn, sau khi trình bày xong thì Đức Phật khích lệ sự phụng trì Phật pháp để chuyển hóa. Ngài dạy Ngài Bồ Tát Di Lặc: những điều chưa từng nghe nay đã được nghe, giải phát nguyện xa lìa các điều xấu ác để phụng thờ Phật pháp. B, giúp người hiểu đạo. Đức Phật dạy: trong đời tương lai, nếu có thiền nam tín nữ nào cầu học Phật pháp và cầu học đại thừa, thì hãy phát nguyện giúp cho họ hiểu được kinh điển như là nắm được vật gì trong tay, giúp cho họ thọ trì giảng giải phổ biến cho mọi người nghe. C, phát nguyện phụng trì: sau khi Phật diệt độ, các Bồ Tát và chúng con sẽ giảng Phật pháp rộng rãi khắp 10 phương quốc độ, chỉ dẫn cho người thuyết giảng thấu hiểu được ý nghĩa của kinh để làm công việc đó. D, quan quân ủng hộ Phật pháp. Bốn vị thiên vương nghe như thế đã phát nguyện: bạch Thế Tôn, bất kỳ ở đâu, thành thị hay thôn quê, núi rừng hay quan mạc, nơi nào có kinh này, có người đọc tụng, thọ trì, thuyết giảng, thì chúng con nguyện đưa hết tất cả các quan quân đến nghe, ủng hộ Phật pháp, ủng hộ người đó trong vòng 100 do tuần, để không ai có thể quấy phá và làm hư Phật pháp. Quan quân là thể hiện đại diện cho giới quan chức, giới lãnh đạo nhà nước. Mà khi đã ủng hộ Phật pháp rồi thì giáo pháp Phật sẽ trường tồn. Nội dung của bốn điều vừa nêu cũng tương đối là đơn giản, chúng ta có thể tự nghiền ngẫm thêm để phát nguyện truyền bá chánh pháp với vai trò là một vị sứ giả Như Lai. Và nếu như chúng ta không mạnh dạn làm việc đó đó, thì việc mà người tại gia hiểu Phật pháp ít là lỗi của người xuất gia, lỗi của các chùa và lỗi của giáo hội Phật giáo. Đừng để cho lỗi này trở thành một hiện tượng phổ biến. Kính chúc quý hành giả an lạc.